Đây là chương trình Radio Khai Tâm với sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích đem đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm và linh tánh giúp cho đời sống con người hài hòa, hạnh phúc. Dạ, xin kính mời Thầy.
Dạ, kính chào các bạn đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Cảm ơn các anh chị, các bạn đã ủng hộ chương trình và nhất là tiếp tục theo dõi. Cái này là cái phần thứ hai của cái bài Tứ Hoàng Thệ Nguyện. Trong bài Tứ Hoàng Thệ Nguyện lần đầu tiên ấy, thì Thầy sơ xin nói các bạn nghe là mình đã phân tích được rằng đó là tâm lượng, tâm mình phải như thế nào, tâm mình phải vô lượng, vô biên, rộng rãi vô cùng. Tức là tu làm sao cho tâm mình càng ngày càng rộng rãi, đó gọi là Tứ Hoàng Thệ Nguyện, hoàng là lớn. Làm sao mà tâm mình được càng ngày càng lớn? Cái mình gọi là capacity of heart đó. Tức là cái khả năng của con tim của mình là càng ngày, cái dung lượng nó càng ngày càng lớn ra. Xong rồi mình bàn tới cái chữ thề nguyện. Thề là vừa hứa với mình, nguyện là hứa với người khác. Và mình nói rằng là cái thề nguyện đó đó, nó phải trở thành commitment, là cái lời cam kết là mình sẽ làm mà phải làm được. Và trong cái việc sẽ làm được đó đó, thì mình chia làm hai phần. Tức là cái khả năng của mình đó, mình làm chủ được cái chuyện đó bao nhiêu. Thì dụ như mình nói là khi nào trúng số đó, thì tôi sẽ cho chị 1,5 triệu. Thì mình không thể kiểm soát được, làm chủ được cái chuyện trúng số, cho nên cái lời nguyện đó nó không có giá trị. Mình phải có cái gì mình làm chủ được rồi mình nói. Thì dụ như tôi phát nguyện đó là mỗi ngày đó tôi cho chỉ 1 muỗng canh, chắc chắn là mình làm được. Tại mỗi ngày mình ăn canh thì mình cho ba một muỗng canh thôi, cái đó thì mình làm được. Đó là phần đầu tiên của cái vẻ là mình phải có cái khả năng làm chủ. Và thứ nhì đó là cái khả năng mà làm chủ mà thực thi đó đó, nó phải thực tế là vì người khác, là vì tha. Nếu mà làm cho mình thôi thì mình nói có nguyện là mỗi ngày có ăn 1 cái trứng gà thì rõ ràng đó là bà có thể làm chủ được, tại mỗi ngày bà có tiền mua 1 cái trứng gà. Nhưng mà nó không có vị tha, nó không giúp con gà, nó không giúp người nào cả. Có người nói với thầy, đây là cái chuyện khác, có người nói với thầy đó, bây giờ cái trứng gà đó là mình dùng cái industrial, là dùng cái gà gọi là gà công nghệ, cái gà kỹ nghệ. Tức là cái trứng gà kỹ nghệ, trứng gà đó nó không có trống. Nhưng mà thưa bác đó, con gà đó mà trong cái kỹ nghệ đó, thì con gà đó nó còn đau khổ gấp 100 lần cái con gà đó mà nó chạy lông bông trong cái đồng ruộng. Người ta bắt con gà đó, người ta lấy trứng của nó hay người ta giết nó đó, cái sự đau khổ đó là một. Nhưng mà con gà đó nó bị nhốt trong cái chuồng gọi là gà công nghệ đó, rồi họ bắt nó ăn cái vitamin, bắt nó ăn đồ ăn vô, nhạt vào trong hầm của nó, phải bắt nó đẻ và thay đổi cái tần số mà cái sức nóng, cũng như thay đổi cái tần số của cái điện đó, cái frequency của cái đèn đó, để cho con gà nó cứ tưởng là ngày rồi nó gãy lên. Nhưng thật sự là một ngày của con gà nó không phải 24 tiếng như mình. Họ rút ngắn cái thời gian một ngày rồi lại bao nhiêu thì thầy không biết các bạn, để mà con gà nó đẻ trứng cho mau. Nói cách khác là mình ăn trứng gà công nghệ là mình tiếp tay cho một cái kỹ nghệ đó mà mình gọi là vô nhân đạo vô cùng, hay là nhân đạo thì không đúng, vô gà đạo, không có cái đạo gì cho con gà cả. Cho nên đó, là có nhiều bạn vẫn hỏi thầy là thưa thầy, con ăn trứng gà công nghệ đâu có chết ai đâu. Không, chết gà, không chết người nào cả, mà nó ác đức vô cùng, nó làm cho con gà đau khổ vô cùng. Cho nên cái vấn đề đó là cái vấn đề mà thầy xin nói thêm thôi, cho thật sự ra ngày hôm nay là mình nói tới cái chuyện đó là Tứ Hoàng Thệ Nguyện. Là bởi vì mình tu đó thì cái người nào vậy, mình tu là mình phải mở cái lòng ra cho nó rộng rãi. Nhưng mà có 4 cái phương hướng rất là quan trọng của chuyện tu. 4 cái phương hướng đó, thứ nhất đó là mình nên nói tới đó là cứu cánh của mình là cái gì. Thì cứu cánh của mình là Phật Đạo Vô Thường Thề Nguyện Thành, là mình sẽ thành cái đạo mà cao nhất, cái cứu cánh cao nhất là cái đạo mà mình gọi là thành Phật. Và cái đó là một trong những cái chủ đề đó mà kinh khủng nhất của cái nhà Phật, là mình phải thành Phật. Nhưng mà cái thành Phật này đó có nghĩa là cái gì đây? Thành Phật này có phải là mình thành một cái người nào đó không? Thì thật sự ra đó, đó chỉ là một cái direction, một cái phương hướng đó các bạn. Cái phương hướng đó là cái phương hướng đó mà mình gọi là thăng hóa. Cái phương hướng là hoặc là chuyển hóa hoặc là thăng hóa. Thăng hóa là cái chiều hướng đi lên. Thăng là lúc nào cũng đi lên cả. Đi lên tức là mình không đi xuống. Đi lên tức là mình không bị thoái hóa. Đi lên là thăng. Nhưng mà hóa đó có nghĩa rằng là mình đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Mình đổi thay, cho mình không còn như một chỗ. Cho nên cái trạng thái mà thăng hóa này đó nó rất là quan trọng. Và khi mà nói tới cái cứu cánh thành Phật đó, thì mà cái pháp môn vô lượng thệ nguyện học như Phật Đạo Vô Thường Thệ Nguyện Thành đó, là mình nói là cái chỗ này này, là cái chỗ mà trên cao cùng cả đó, là cái chỗ mà mình gọi là Omega đó. Tới lúc nào đó thì không biết. Thì cái chỗ mà trên cao đó đó là cái chỗ mà mình muốn đạt tới, cho nên cái phương hướng là mình không ngừng nên mình tiến hóa, không ngừng tiến hóa, không ngừng thăng hóa. Cái chữ tiến hóa nhiều người không dám sử dụng tại vì sợ là cái chữ tiến hóa này là dính với liền với là cái chữ của cái ông Darwin, và nhiều người trong tôn giáo Kitô giáo vân vân cũng không muốn sử dụng cái tiếng này bởi vì sợ là nhầm lẫn và đi ngược lại với là cái kinh thánh. Đối với nhà Phật đó thì mình nhẹ nhàng hơn chút, mình nói cái chữ thăng hóa này đó là cái chữ mà cái tâm linh mình, cái nhìn của mình, cái vũ trụ quan của mình càng ngày là càng cao, giống như người mà đi leo núi đó, càng ngày cái vũ trụ quan mình càng ngày càng thay đổi hơn, mình thấy và mình nhìn, mình cảm xúc nó càng ngày nó càng thay đổi. Các bạn ở dưới núi các bạn thấy cái chuyện nó khác, lên núi đỉnh núi thì bạn thấy nó khác. Thì có một lần nữa, có một cái vị thiền sư, thì cái chuyện này nó xảy ra gần đây, nó không xảy ra năm 10 năm 20 năm hay là cả trăm năm về trước, nó mới xảy ra trong một thời gian gần đây. Thì thầy nhờ cái chuyện đi qua Nhật thì thầy muốn đọc một câu chuyện như thế này, nó mới xảy ra chuyện gần đây. Thì có một cái cô ca sĩ người Nhật Bản đó đó, thì cô mới đi học thiền. Tại vì cái chuyện học thiền nó không phải là cái chuyện thịnh hành ở bên Nhật, nhưng mà thịnh hành ở Mỹ bây giờ. Thì có người Nhật này, cô đi qua Mỹ, cô học thiền của ông Jack Kornfield. Thì khi mà cô đi về lại Nhật Bản đó, thì cái cha mẹ của cô thấy cô rất là đặc biệt khác hẳn. Hồi xưa cô hay nói, bây giờ cô người đầm lại, nhẹ lại. Mỗi lần mà nói chuyện gì đó, thì người Nhật thường thường họ chào rất là dễ phép. Nhưng bây giờ cô này, cô thêm một cái nữa, cô chắp tay lại và cô chào xuống. Thì người trong nhà bắt đầu thấy khác, và những cái người xung quanh cũng thấy là cô này có lẽ học đạo, thấm nhuần đạo Phật. Cô đi mới, cô đi có 21 ngày đi thiền sát sanh như vậy mà cô bắt đầu có sự thay đổi. Thì khi cô này cô ngồi xuống, cô cũng nhẹ nhàng hơn, cô chậm hơn một chút. Cô thay đổi, nghĩa là cái lối, cái phong cách của cô nó khác hẳn liền. Mà người Nhật đó là người rất là tình, họ ngồi, họ im lặng, họ hít thở. Mà cô này cô làm xấu vô cùng. Thì cái người boyfriend của cô đó là một người Nhật, thì cô không có đi trong cái lúc mà cô này cô đi học đạo bên Mỹ. Thì cái người boyfriend của cô mới hỏi cô như thế này nè: em đã thay đổi nhiều lắm, em có biết không? Cô này cô chỉ gật đầu mỉm cười thôi. Biết em có còn yêu anh hay không? Trời ơi, hỏi câu nghe mình gọi là nó thẳng thừng luôn, hỏi giống như người Mỹ hỏi chứ không phải người Nhật bộ hỏi. Thì trong cái bài văn này nó rất là hay. Cô này cô nói chứ: anh cảm nhận cái gì từ tim em? Wow, nghe mình thấy rùng rợn luôn các bạn. Nhưng cái mẫu đối thoại rất là hay. Thì sau khi hỏi như vậy rồi, anh này anh stun, anh này anh giật mình. Anh nói: anh vẫn thấy cái tình yêu nhưng mà anh không cảm được đó, là có một cái gì đó mà anh không thể nào bỏ cái bàn tay vô để mà chỉ được là có cái gì thay đổi. Nhưng rõ ràng em có sự thay đổi. Thì hôm sau đó, thì hai người mới đi ra đi chơi với nhau và đi tới thăm đó, một cái chùa rất là quan trọng ở bên Nhật Bản. Cái chùa đó là cái chùa, nói ra cái tông phái đó thì là mình cũng không biết, các bạn có biết tông phái đó là tông phái gì, gọi là cái tông phái đó gọi là Thiên Thai Tông, Tendai School, Tendai. Thì họ tới cái chùa đó, ở trên cái chùa tên là cái chùa mà Diên Lịch Tự. Thì họ tới đó, thì cô này cô đảnh lễ, cô lại. Xong rồi đó, cô mình nói với anh này một câu như thế này này: anh có biết rằng là chỉ trong 21 ngày khi mà em đi cái sạch sân rồi em về em thay đổi đó, thì có lẽ cái chuyện thay đổi nhất của em đó là em thấy được cái đẹp đó mà hồi xưa chúng ta vẫn thấy. Nhưng mà bây giờ em thấy được một cái chuyện khác nữa đó, là cái đẹp đó em cũng phải buông bỏ, cũng phải buông xả. Thì thưa bạn, đây là một trong cái triết lý mà hệ luận của cái phương pháp Vipassana. Thì anh chàng này anh ngồi thờ thật một lúc lâu rồi đó, anh không nói gì cả, nhưng mà trong lòng anh á mới cuối cùng thốt ra một câu: em đang tiến hóa hơn anh. Câu chuyện đó phía sau là còn nhiều chuyện, nhưng mà đây là câu chuyện tình nên thầy chỉ nói chừng đó thôi để mình nói các bạn nghe đó. Là trong đời của mình á, nó phải tiến hóa và thay đổi. Và nhiều khi đó mình không như cái anh chàng Nhật Bản này, nhiều khi mình không chịu được cái sự thay đổi của người khác. Nhưng mà cái anh boyfriend này, anh thấy được sự thay đổi và anh chấp nhận được sự thay đổi. Khi mình sống với nhau đó, nhiều khi đó mình không thể được cứu cánh thành Phật, nhưng mà mình thấy những người xung quanh mình thay đổi. cái hay của con người của mình và cái hay nhất của cuộc sống của mình đó, là mình có thể thấy được sự thay đổi của những người mà gần gũi nhất của mình. Và cái cách mà mau nhất để thấy được sự thay đổi đó, đó là cái nhìn, cái tư tưởng của người đó có thay đổi hay không. Điều đó nó đưa tới cho thầy đó một cái áp lực rất lớn, một cái pressure rất lớn trong lòng thầy đó. Tại vì những người ngồi xung quanh thầy, những người tu với thầy, những người học đạo với thầy đó, làm sao thầy biết họ có sự thay đổi và tiến hóa? Và thầy kết luận rằng là mỗi người mình phải biết một cái milestone. Và cái milestone đó tức là một cái mốc đó đó, một cái cột gốc, một cái mốc đó đó, để mình biết rằng khi mình nhìn lại nó đó, thì mỗi lần nhìn lại nó là mình thấy mình không còn ở đó nữa. Và đây là một cái thí dụ điển hình nhất, thí dụ rõ ràng nhất. Bà có người nào bà ghét không? Chắc chắn là bà có. Vì bà hãy thay đổi cái nhìn của mình về người đó để cái ghét nó biến mất đi. Mà nếu bà thay đổi được thì tức là bà đang thăng hóa, bà, cái tâm thức bà đang đi lên. Có người nào bà hận không? Có, chắc chắn là bà có hận chứ. Có yêu thì phải có hận. Bà hãy nhìn người đó và bà thay đổi cái nhìn như thế nào đó không biết, nhưng mà làm cho cái hận đó nó biến mất đi. Thì tức là một cái nấc rất là cao trong cái trường tu hành của mình. Cái hận nó sẽ biến mất. Mà khi nó biến mất thì tức là cho biết rằng bạn đã thay đổi. Bạn có hay là cứ kỳ gò cầu kè, ghét mà nói lung tung, là nói xấu người này, nói xấu người kia nhiều. Bạn có hay nhận ra là mình có những cái người đó mà khi mình nói xấu là mình thích ngồi nói về họ không? Mình gọi là nói bẹm xếp, nói thị phí đó. Nếu bạn nhận ra thì bây giờ làm sao bạn biết bạn thăng hóa? Bạn thấy rằng mình không còn muốn ngồi lại với những người đó, mất thời giờ với những người đó nữa. Bạn thấy rằng mình, cái nhóm người đó từ từ nó cũng biến mất, nó không còn với mình nữa. Bạn có bao giờ bạn nhận ra rằng đó là cái quại lòng mình có nhiều cái đau thương, nhiều cái đau khổ, mình tuổi thân nhiều quá? Có, mình có tuổi thân, nhưng khi mình buồn cái chuyện này buồn như kia. Và bác nhìn cái tuổi thân đó, mỗi lần mà nhớ chuyện đó là bác tuổi thân, nhớ chuyện đó là bác thấy đau khổ, người ta ruồng rẫy mình. Nếu mình làm cho cái sự ruồng rẫy nó biến mất, mình làm cho cái cảm giác bị ruồng rẫy nó biến mất, thì thưa bác, tức là mình đang thăng hóa. Cái độc đáo của cái móc xích đó, đó, cái milestone đó nó hay lắm. Tại vì mình phải nhìn lại những cái chuyện mà mình đau khổ, mình buồn, mình tức tội. Mình nhìn lại nó và mình có thể buông nó. Mình có thể mỉm cười với nó và mình nói rằng thôi, mình tha thứ đi. Thật sự không phải lỗi của người ta đâu, lỗi của mình. Tại mình không biết nhìn. Thì thưa bác đó, Phật Đạo Vô Thường Thề Nguyện Thành là nói tới cái đồng nắng mà mình không ngừng vươn lên, vươn lên, vươn lên, vươn ra khỏi cái niềm tuổi thân kia, vươn ra khỏi cái ý nghĩa hận thù, vươn ra khỏi cái cảm giác bị ruồng rẫy, vươn ra khỏi cái cảm giác là mình bị kẹt. Tại vì chỉ có cái đó rồi thì mình mới bắt đầu cảm thấy một cái sự thăng tiến bước tới cho mình. Chứ còn không, mình biết làm sao mình chứng minh rằng mình có thể có cái thăng tiến được. Tại vì mình có thể học và hiểu rất nhiều chuyện, nhưng mà cái làm cho mình kẹt đó chính là những cái cảm xúc và những cái quan niệm của mình về người đó. Thầy không thấy là dễ các bạn. Thầy không thấy là dễ. Và thầy không tin rằng là thầy vượt qua tất cả những chuyện đó đâu. Thầy tin rằng thầy tiếp tục không ngừng đó, là nhìn vào những cái người đó mà thầy có cảm xúc này, cảm xúc nọ, nhìn vào những cái cảm xúc của thầy đó và thay đổi cảm xúc đó để càng ngày càng thăng tiến, càng nhẹ nhàng hơn. Thì thưa các bạn, đó là con đường chung của chúng ta. Là Phật Đà Vô Thường đó, là mình phải hướng tới, vì đó là cứu cảnh. Bạn nên đặt câu hỏi, như vậy là có một lúc nào mình tới cái chỗ mà top, chỗ cuối cùng, tầng cùng hay không? Tức là mình có lúc nào mình có thể ngồi chệm chệ trên ngai vàng, gọi là sư tử, nên cái mình gọi là sư tử, cái ngai sư tử như Đức Phật đó, để mình claim, để mình nói rằng tôi thành Phật. Thưa các bạn, chắc là sẽ không có một cái giờ phút nào bạn có thể ngồi trên cái ngai vàng chệm chệ, vỗ ngực ra và nói đây là tôi là Phật, sẽ không có lúc đó đâu. mà sẽ có là cái sự không ngừng tiến hóa của mình, không ngừng thay đổi cái vị trí, không ngừng thay đổi cái tầm nhìn, không ngừng thay đổi cái tầng tâm thức mà mình nhìn ra, thì cái đó nó sẽ tiếp tục không ngừng. Và đó là the most beautiful thing in life. Một cái đẹp nhất trong cuộc sống của mình là mình không ngừng thay đổi và không ngừng trồi lên, vượt ra. Thưa các bạn, đó là cái lý do mà tại sao Bồ Tát đó, là con đường đó, nó vui lắm, nó không có khổ nữa. Bữa hôm có cái cô nói với thầy, thưa thầy, con thấy thầy mà dạy cái đạo Bồ Tát như vậy đó, con thấy con hơi đúng theo cái chữ mà cô dùng đó, con hơi khớp, là bởi vì tu hoài thấy có lúc nào con tu, con thấy con tu tịnh độ, con lên ngồi trên hoa sen nó mềm mại, nó sướng quá à. Bây giờ mà tu hoài thấy khổ quá, thấy cái mặt thầy nó khổ quá à. Cho con lên con ngồi một chỗ con yên, con sung sướng một chút. Thì thưa các bạn đó, thì thầy cũng mỉm cười về cô này, có thể nói thì cô lên đến hoa sen ngồi đi, tại vì Phật cho cô hoa sen ngồi một chút rồi, cho ngồi cho đã rồi, cô sẽ thấy là ngồi chưa nóng đâu, rồi xong rồi ngài sẽ bắt cô đi làm cái này làm cái kia nữa đó. Cô đầu cô nói thôi như vậy thì con xuống tu với thầy vui hơn. Thì nó không có đâu, thầy tu đó là phải vui, tu là phải vui các bạn, tu mà buồn thì không được. Tu mà lúc nào mình cũng là cái mặt của mình đó, nó khẩn trương serious quá thì làm sao mà tu. Nhiều khi mình tu mình cười không được các bạn, thì cái đó là cái vấn đề, có vấn đề về cái pháp môn mình tu. Thì đại khái thầy nói với cô đó, không biết cô đó bây giờ đang lắng nghe hay không đó, nhưng mà các bạn biết không, mà cô nói là thôi như vậy để con sẽ ghi danh đi học đạo Bồ Tát mỗi tháng của thầy. Thì thầy cũng biết cô ghi danh chưa nè, nhưng mà đến lúc nói chuyện ghi danh nè, cô hỏi một câu như vậy, cô chọc thầy một câu như vậy: thưa thầy, nếu mà con mà tu hành như vậy đó thì xin hỏi thầy đó, con học đạo Bồ Tát đó, thầy có thể cho con discount được không? Thầy ngồi, các bạn biết không, cái hàm của thầy là rớt xuống, cái đùng rớt xuống đất. Là vì sao vậy? Tại vì đó, rốt cuộc rồi đó, mình không thể nào, con mắt mình không thể nào nhìn lên trên mãi mãi được. Mình lo về sinh tồn, mình lo mình có tiền hay không, mình tu mình cũng còn sợ đó, là không biết là bỏ tiền ra tu hay không nữa, chi tiền ra được hay không nữa. Trời ơi, đi học Bồ Tát đạo 40 đồng một khóa, đắt quá à. Nhưng mà mình sẵn sàng bỏ ra 5.000 mua đồ chơi, bỏ ra 2.000 mua cái iPad. Nhưng mà bỏ 40 đồng hay là 100 đô la ra để mà học đạo thì mình thấy nó tiếc quá các bạn ơi, tiếc vô cùng. Thành ra đó, cái vấn đề đó là vấn đề làm sao mình không thể thăng hóa được. Chính là cái sự chấp trước của mình vào những cái chuyện nhỏ xung quanh, không phải cái gì lớn lao các bạn ơi. Như khi bạn nói với thầy là vì con chưa phát được cái tâm Bồ Đề. Không, không phải như vậy, là vì những cái chấp trước nhỏ của mình nó không cho mình thăng hóa. Đó, thầy xin nói lại mấy cái chữ nó rất đặc biệt, gọi là chấp trước, tức là mình kẹt trong những cái chuyện nhỏ thôi, chứ không phải là trong những cái chuyện gì mình là lớn lao, trong những cái việc mà nhỏ thôi, không có phải những cái việc mà nó lớn thiệt lớn, nó không có đâu bạn ơi. Tu mình tưởng là mình kẹt trong một chuyện lớn nên nào. Có nhiều người là thưa thầy, con phải chờ lúc nào về hưu con mới cạo đầu rồi con mới tu được. Không, không phải bạn, tu không phải bạn phải cạo đầu, bạn bây giờ bạn ở cái giai đoạn nào đây, bạn tu cái giai đoạn đó, thì mình nên buông bỏ những cái chuyện nhỏ đó, cái chấp trước mà nhỏ của bạn đó, bạn phất nó đi. Tức là cái chuyện nhỏ là chuyện bình thường đó. Thí dụ có người đúng 12 giờ đêm là phải đi bộ ra đầu đường ăn tô cháo gà. Ở cái chuyện này nó quá nhỏ thôi, đâu có lớn đó, nhưng mà nó là một cái thói quen đó, mà từ từ nó đưa tới cái sự kẹt của mình, cái chấp trước. Những cái thói quen đó là cái thói quen đó mà hồi xưa tổ sư nói nó hay lắm bác, họ gọi là mao bình, tức là cái bình đó, mà nó như là cái mao, tức là như cái lóng rồi đó, lóng tơ đó. Tức là những cái tật mà nó nhỏ như sợi lông vậy đó. Mạo bình. Tức là cái tật mà nó nhỏ thiệt là nhỏ. Cái tật nhỏ, cái tật xấu mà nó quá nhỏ đi. Chứ nó không phải là cái tật lớn gì cả. Rồi. Cho nên bây giờ đó, khi mà bạn muốn thắng tiến vô thượng Phật đạo đó, thì cái chuyện đầu tiên mà mình nên nhớ là mình phải biết rằng cái milestone là mình phải nhìn vào cái điểm đó mà mình bị kẹt. Như thầy hồi nãy nói đó, và thứ nhì đó là để mà giải những điểm kẹt đó thì mình hãy giải trừ những cái thói quen xấu mà nó nhỏ thôi, không cần lớn lắm. Mình không cần sửa những thói lớn. Thói lớn là thế nào bị người ta chửi à, thế nào bị người ta phê bình à, người ta khỏi lo. Nhưng mà những tật nhỏ đó là những cái đó nó kéo mình xuống, nó giữ mình xuống. Như cái chuyện hồi nãy thầy nói đó, ở đi học đào nhưng mà sợ tốn $40, sợ tốn $100, nhưng mà đi chơi là mua đồ là mua thả vàng. Cho nên cái chấp trước đó, nó kinh khủng, nó nhỏ vậy thôi. Và những nhỏ nhỏ nó giữ mình, nó giữ lại, nó không cho mình đi, nó không cho mình thăng tiến. Những cái bao cát nhỏ thôi để cột vào cái cổ chân của bác, một bao, hai bao, ba bao, mỗi bao nhỏ xíu thôi các bác, nhưng mà 10 bao đó thì là cái chân bạc nặng đi không được, mỗi cái nhỏ thôi. Các bạn có biết rằng đó, cái miệng mình là nó có cái dung lượng, mình không thể mở ra to được. Một bữa đó thì ông tổ sư, ông Sufi đó, ông thánh trong cái đạo Sufi đó, ông nhận một đứa học trò, người học trò tới ngồi mình nói: thưa sư phụ, con muốn học đạo vô cùng. Ông tổ sư nó nhìn trên xuống dưới, nó được, con đi học đạo với đi. Xong rồi nói xong rồi đó, ông phất tay ra để cho cái đứa học trò này đó, là một người nam trẻ 27-28 tuổi khoảng đó đó, đi vào trong cái nhóm đi học. Mấy tháng sau, đứa học trò anh tới: thưa sư phụ, con ở đây được mấy tháng rồi, con tới để con xin học đạo. Ngài tổ sư nhìn lên, nhìn xuống, nghĩa là sweeping, nghĩa là nhìn từ đầu xuống chân, là được, con giỏi lắm, con đi học đi. Phẩy tay cho ra. Anh chàng này lại đi xuống ở trong cái nhóm mà đại chúng rồi đi học đạo. Vài tháng sau, lên nói về là ông tổ sư nữa: thưa ngài, con ở đây được gần hơn nửa năm rồi, xin ngài dạy cho con đạo. Ông tổ sư nhìn từ đầu nhìn xuống chân: giỏi lắm, con rất là thành tâm. Phất tay cho nó về đi học đi. Không trả lời. Ba lần như vậy. Lần thứ tư thì ông học trò ông mới lên. Ông nói: bây giờ mình phải tìm bằng mọi giá, phải hỏi ông tổ sư cho được, tại sao mình ở đây đã 8-9 tháng, là gần một năm rồi mà chưa được học cái gì. Tức ghê. Thì mình lên, bò lên trên cái chiếu. Thì lúc đó ông tổ sư ông đang cùng những cái người bạn đang ăn, đang ngồi ăn dưới đất đó bạn. Tại vì họ là thuộc về cái nhóm Sufi, họ ngồi dưới đất họ ăn. Họ Sufi là một cái nhóm người tu gọi là mystic, những người tu mà huyền bí của cái đạo Hồi. Họ rất là mở tâm và họ có những cái triết lý và những cái lời nói y hệt như là bên Phật giáo của chúng ta. Họ không chấp vào cái giáo điều, họ không chấp vào cái vị tổ sư hay là cái vị sáng giáo Muhammad, không có. Họ hoàn toàn không chấp, họ chỉ chú trọng vào cái sự khai mở của nội tâm, của cái sự huyền bí của ánh sáng trong tâm của họ thôi. Thì anh học trò này anh lên, anh bò lên anh ngồi. Thì ngay lúc đó ngồi trước mặt cái vị tổ sư này, anh sắp sửa nói đấy, thì vị tổ sư nói: ô con tới nè. Dạ con tới, con muốn hỏi. Chưa kịp nói gì vị tổ sư mới cầm cái tay, họ không có đũa nữa bà, cầm cái tay đó bốc cái món ăn là: con có ăn món này chưa vậy? Dạ chưa. Con mở miệng ta cho con ăn. Anh này mở miệng ra thì tổ sư mới đút cái miệng lại vào. Anh này vừa nhai lên, nhai hai lần thôi. Chưa có tới đâu cả. Thì bộ thứ nói: ô, cái món này cũng ngon nè. Lấy cái món nữa. Con hạ miệng ra. Anh này chưa nhai miệng kia xong thì đã phải hạ miệng đút thêm cái nữa. Tiếp tục. Nhai chưa xong thì bỏ miệng thứ ba vô, bỏ miệng thứ tư vô. Tổ sư tiếp tục bỏ đến cái đồ mà cái miệng nó đầy ra, nó không thể nhai được nữa. Tổ sư lấy thêm một miếng cuối cùng nữa, to bằng cái bàn tay đó, nhét vô nhét cũng được nữa. Anh này phải ngã bật người ra rớt xuống đất. Các bạn nghe câu chuyện lý thú không bạn? Và bạn hiểu câu chuyện nói cái gì không? Thì thật ra tổ sư nói rất là hay. Tổ sư nói như thế này nè. Thì anh chàng này không hiểu bạn, nằm lắng ra tại là cái miệng đầy đoán cả. Cái đào đó là phải tiêu hóa. từng miếng hàng ngày. Sau 7-8 tháng ở với đại chúng, ở với mọi người đó, thì mình hiểu được cái triết lý thấm vô một chút, thấm vô một chút, thấm vô một chút. Cái đạo không phải là lên hỏi thầy rồi thầy sẽ nói cho cái đạo ra là hiểu. Không. Trong đại chúng đó, đó con hãy thay đổi cái thói quen xấu nhỏ nhỏ của con đi. Trong đại chúng đó, đó con hãy bỏ đi cái chấp trước cái chỗ kẹt của con đi. Trong đại chúng sống với nhau đó con thấy được những cái điểm mù của con đó thì con bỏ chút chút đi. Cái đó là cái bài học mà con hãy thấm từ từ. Đừng nên hạ miệng ham mà cứ muốn ăn hết. Cứ muốn lên đây là nghĩ rằng lên đây là sư phụ hay là cái vị thầy đó là sẽ cho ăn hết luôn. Sẽ không có đó con. Thì thưa bác, đối với cái cuộc sống của chúng ta đó và cái học đạo đó là Phật Đạo Vô Thường Thể Nguyên Thành cũng như thế. Tức là mình có cái phương hướng mà đi lên rồi đó. Thì mình phải hướng tới cái chỗ đó. Đừng mong cầu rằng là mình sẽ đạt tới có một cái ngai vàng mình ngồi lên, có một cái hoa sen mình ngồi lên. Mình không cần nghĩ tới cái đó. Mà hãy nghĩ rằng đó là mỗi ngày đó mình gỡ một chút cái bọc cát mà cột cái chân mình gỡ bọc nhỏ thôi. Nhiều khi là cái bọc cát nó nhỏ xíu thôi. Vớt đi một bọc nhỏ, vớt đi một bọc nhỏ để cho cái chân mình càng ngày càng nhẹ bớt để mình tiến lên càng ngày càng dễ hơn. Xong rồi đó, mình biết được cái chỗ nào là cái chỗ đau, cái chỗ nào là cái chỗ mình cảm nhận là bị tức tối đó, thì mình thay đổi. Và cái người nào làm mình tức tối đó thì mình tập tha thứ đi. Người nào làm mình khổ đó, mình tập để mình càng ngày mình không càng thấy cái người đó là cái khổ của mình nữa. Thay đổi quan điểm, thay đổi cái nhìn đi. Mình cứ từ từ như vậy tiến tới. Cái Phật Đạo Vô Thường đó, mình chưa biết lúc nào sẽ thành, nhưng mà biết chắc chắn là mình đang hướng vào con đường đó. Và chính đó đó là cái tinh thần quan trọng nhất của Đạo Bồ Tát, là mình tu nhưng mình không hề nghĩ tới cái ngày mà nó thành công. Mình cứ việc tiến bước mà không hề nghĩ tới. Mình cứ làm tốt đi, đừng nghĩ tới quả báo. Mình cứ thương giúp người này người nọ đi, nhưng mà đừng nghĩ là người ta sẽ cho mình cái gì. Mình sẽ tiếp tục sống một cách đẹp đẽ đi. Đừng nghĩ là những cái chuyện gì đẹp đẽ có tới hay không, mà hãy sống đẹp đi. Mình hãy tập tha thứ đi, khoan nghĩ là xin người khác tha thứ cho mình. Nhưng mà những cái triết lý đó đó là cái triết lý mà nó gói ghém trong cái tứ hoàng thệ nguyện để cho mình nhớ rằng là mình tiếp tục, đừng bao giờ ngừng cả. Cái tâm lượng mình càng mở ra, càng mở ra, và cái nhìn của mình càng lúc càng cao lên, càng cao lên. Thưa bạn, như thế là chúng ta có thể kết thúc hai cái bài này. Là cái bài mình gọi là tứ hoàng thệ nguyện. Thầy xin hẹn các bác đó lần sau đó để mà thầy nói tới ngũ hoàng thệ nguyện, dùng cái ngũ hoàng thệ nguyện để mà giải thích và để mà bổ sung cho cái tứ hoàng thệ nguyện, chúng ta biết đó là mình còn có một cái nhìn mới về tứ hoàng thệ nguyện nữa. Cảm ơn các bác đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã theo dõi.